6. Khuyến tăng y giá giới. Giới vì ham y đẹp mà sinh. 6.1. Giới tướng. Văn giới.
Âm. Giá tội. Đại thừa đồng chế. Tức đa cầu, ác cầu. Nhược tỳ kheo ni, cư sĩ, cư sĩ phụ. Vị tỳ kheo ni biện y giá. Cụ như thị y giá, giữ mẫu giáp tỳ kheo ni. Thị tỳ kheo ni, tiên bất thọ tự tứ thỉnh. Đáo cư sĩ gia, tác như thị thuyết. Thiện tai cư sĩ, vị ngã biện như thị y giá giữ ngã. Vị hảo cố, nhược đắc y giả, ni tác kỳ, ba vật đề. Nghĩa, thuộc về giá tội, đại thừa đồng chế, tức ác cầu, đa cầu, trong giới Bồ Tát vậy. Nếu tỳ kheo ni có cư sĩ hoặc vợ cư sĩ, vì tỳ kheo ni ấy lo liệu tiền may y cho tỳ kheo ni, chuẩn bị tiền may y cho tỳ kheo ni mổ giáp. Tỳ kheo ni này trước đó không được cư sĩ hay vợ cư sĩ có lời mời, lại tùy tiện đến nhà, nói rằng, lành thay, cư sĩ đã vì tôi mà lo liệu tiền may y, nhờ đó mới được y đẹp. Nếu được y thì phạm tội ni tác kỳ, ba vật đề.
6.2. Duyên khởi. Lúc bấy giờ, Đức Phật ngự trong vườn kỳ thọ cấp cô độc tại thành Xá Vệ. Khi ấy, có một tỳ kheo khất thực mang bát vào thành, đến nhà của một cư sĩ để khất thực. Nghe vợ chồng cư sĩ đó cùng nhau bàn tính rằng, Bạc Nang Đà Thích Tử là cựu tri thức của chúng ta. Chúng ta cần phải chuẩn bị số tiền để mua y cúng dường cho Ngài. Thầy tỳ kheo nghe những lời đó xong, trở về tịnh xá, thuật lại cho Bạc Nang Đà Thích Tử biết. Qua ngày sau, Bạc Nang Đà Thích Tử vào thành, đến nhà vị cư sĩ đó, nói rằng, Hai ông bà thật lòng muốn cúng dường y cho tôi phải không? Vợ chồng cư sĩ đáp, đó chỉ là lời bàn tính trong nhà của chúng tôi thôi. Bạc Nang Đà bảo cư sĩ rằng, nếu hai ông bà muốn cúng y cho tôi, thì phải may y rộng lớn, chắc chắn và tốt đẹp. Như thế mới hợp với ý thọ trì của tôi. Nếu không hợp, thì tôi nhận để làm chi? Hai vợ chồng cư sĩ kia nghe nói như vậy, liền sinh lòng chê bai, trách rằng, Sa môn Thích Tử không có tâm hổ thẹn, cầu nhiều không chán. Bên ngoài tự xưng rằng mình biết chánh pháp, mà dùng lời o ép người để xin y đẹp. Như thế, có gì gọi là chánh pháp? Người bố thí dù không có tâm nhàm chán, nhưng người thọ phải trì túc. Trái lại, sao lại tìm cách nghe lời bàn tính riêng trong nhà của vợ chồng người như thế? Sự việc đó bị một tỳ kheo đi khất thực ngang qua nghe được. Sau khi về chùa, vị này đem chuyện đó bạch với quý tỳ kheo. Quý tỳ kheo nghe xong, trong số đó có người thiểu dục, nên hiềm trách Bạc Nang Đà Thích Tử, rồi đem việc đó bạch lên Đức Phật. Đức Thế Tôn do nhân duyên này tập hợp tăng chúng, quở trách Bạc Nang Đà rồi, liền vì quý tỳ kheo kiết giới này. Đức Phật kiết giới rồi, sau đó có cư sĩ tự tứ thỉnh quý tỳ kheo mà nói rằng, Đại Đức, cần dùng những y chi, tôi xin cúng dường. Vị tỳ kheo này, trong ý sinh nghi nên không đáp. Lại có người khác muốn vì một tỳ kheo mà sắm y quý giá để cúng dường, nhưng vị tỳ kheo đó tri túc, thiểu dục, không dám tự ý nhận y quý giá. Do nhân duyên trên mà Đức Thế Tôn lại kiết giới này lần nữa và dạy rằng, từ nay, các cư sĩ tự tứ thỉnh, ta cho phép quý tỳ kheo, thiểu dục, tri túc, xin các thứ y không quý giá bằng thứ y họ muốn cúng dường. Đó là lần kiết giới thứ hai. 6.3. Cụ duyên. Giới này đầy đủ 6 duyên thì thành phạm tội. 1. Người thế tục không phải bà con mà đòi hỏi cúng dường chiếc y cao giá. 2. Bản tâm của đàn Việt tính giá tiền may y có giới hạn. 3. tỳ kheo ni biết là giá tiền có giới hạn. 4. Chê ít, khuyến khích cho thêm. 5. Tỳ kheo ni được đàn việc cho thêm tiền, tăng thêm chất liệu. Hễ tăng bất cứ thứ nào cũng đều phạm tội. 6. Lãnh thọ thì phạm. 6.4. Phạm tướng. Nhược tỳ kheo ni. Ý nghĩa danh từ tỳ kheo ni đã giải thích ở trước. Cư sĩ, cư sĩ phụ, vị tỳ kheo ni biện y giá. Y giá là giá tiền may y, hoặc là tiền, hay là các thứ báu vật như vàng bạc, trân châu, lưu ly, ngọc thạch, anh lạc, các thứ tương đương với vàng, hoặc là ngân phiếu có thể dùng làm tiền để may y, cho nên gọi là y giá. Cụ như thị y giá giữ mẫu giáp tỳ kheo ni, nghĩa là cư sĩ trước đó đã hạn định giá tiền y là bao nhiêu, hoặc đã hạn định số vải may y bao nhiêu để bố thí cho tỳ kheo ni. Thị tỳ kheo ni, tiền bất thọ tự tứ thỉnh, vân vân. Ni tác kỳ ba vật đề, nghĩa là nếu tri chủ trước đó tự tứ hoan hỷ thỉnh, lại tha hồ cho tỳ kheo ni, muốn cần dùng những y nào thì tỳ kheo ni được phép nhận, nhưng phải có tâm thiểu dục, chỉ được nhận những y có giá trị thấp hơn những cái tri chủ định cúng dường. Có hai thứ cầu, cầu xin tiền may y và cầu xin y. Cầu xin tiền may y là xin đàn việc số tiền để may y thật đắt giá, dù chỉ xin tăng thêm 1/16 ma sái. Cầu xin y là trường hợp bảo người cư sĩ may y rộng, dài theo ý mình, dù tăng thêm 1 sợi chỉ. Tỳ kheo ni này trước đó không được cư sĩ tự tứ thỉnh, mà từ bản thân đến cầu xin y quý giá, rộng dài. Nếu xin được thì phạm tội ni tác kỳ ba vật đề, nếu xin mà không được thì phạm tội đột kiết la. Trong căn bản Tỳ Nại Gia quyển 20 thuyết minh, tướng phạm trong đây quy định như thế nào? Có 3 hình thức: giá tiền, màu sắc và hạn lượng. Giá tiền là như thế nào? Nghĩa là nếu tỳ kheo ni từ nơi người cư sĩ không phải là bà con mà xin được số tiền may y là 5 ca lợi sapanoa, kari sapana, khi thọ nhận không phạm tội. Nếu xin số tiền nhiều hơn, khi xin thì phạm tội ác tác, khi xin được phạm tội xá đọa. Nếu số tiền lên đến 50 ca lợi sapanoa, vân vân, tùy theo lúc xin, lúc được mà phạm tội nặng hay nhẹ, căn cứ theo trên đây mà biết. Đó gọi là giá tiền. Màu sắc là như thế nào? Nếu thí chủ bố thí vải màu xanh, tỳ kheo ni được y màu xanh đó, thì khi thọ không phạm tội. Nếu không chịu thọ y màu xanh ấy, lại xin y màu khác, lúc xin thì phạm tội ác tác, khi xin được thì phạm tội xả đọa. Hạn lượng là như thế nào? Nghĩa là nếu tỳ kheo ni khi thọ nhận y dài 5 cánh chỏ thì không phạm. Nếu không chịu thọ nhận y ấy, lại xin y khác lớn hơn. Khi xin thì phạm tội ác tác, khi xin được thì phạm tội xả đọa. Trong Tát Bà Đa Tỳ Ni Tỳ Bà Sa, quyển 5 thuyết minh, nếu sai người đem thư xin y thì phạm tội đột kiết la. Y xả đọa này nên xả cho tăng, hoặc xả cho nhiều người, hoặc xả cho một người, không được xả biệt chúng. Nếu xả không thành thì phạm tội đột kiết la. Nếu tỳ kheo ni ở trong tăng xả y rồi mà tăng không trả lại, thì người không trả lại phạm tội đột kiết la. Về pháp xả y đã thuyết minh ở trước. Trong luật thập tụng quyển 48 thuyết minh, có một tỳ kheo trước đó đem số tiền may y gửi cho một cư sĩ. Về sau, tỳ kheo này mệnh chung, quý tỳ kheo không biết phải làm thế nào, nên đem việc đó bạch lên Đức Phật. Phật dạy, nên lấy số tiền may y đó lại và chia đồng cho chúng tăng. 6.5. Tinh chế. Nếu tỳ kheo ni xả y rồi, khi chúng tăng trả lại, có tỳ kheo hay tỳ kheo ni báo rằng đừng trả, người bảo đó phạm tội độc kiết la, hoặc làm tịnh thí, hoặc sai cho người, hoặc đem làm ba y, hoặc làm y trợ thân, hoặc cố ý làm hư, hoặc thiêu đốt, hoặc làm y biến dạng, hoặc thường xuyên đắp mặt làm cho mau hư, đều phạm tội xả đọa. 6.6 Kim chế. Trường hợp là tỳ kheo thì mức phạm tội giống nhau, ba chúng sao thì phạm tội đột kiết la. 6.7 Khai duyên. Những trường hợp không phạm, nếu tỳ kheo ni trước đó được cư sĩ tự tứ thỉnh mà đến nhà để xin y với tinh thần tri túc thiểu dục, hoặc xin y từ bà con, từ những người xuất gia, hoặc là vì người khác mà cầu xin y, hoặc người khác vì mình mà cầu xin y, hoặc không tự cầu mà được, thì đều không phạm. 6.8 Tập giải. Nếu có đàn việc phát tâm hoan hỷ bố thí, dù đó là một thứ vải thô, chắc, hạ liệt, nhưng cũng phải hoan hỷ lãnh thọ để cho thí chủ được phước, tăng trưởng tính tâm. Nếu không phải bà con, tình nghĩa lợt lạc mà thường xuyên thọ tiền may y, thọ y, sẽ làm nhiễu loạn tâm thí chủ, khiến họ sinh phiền não, mất tâm kính tính đối với Tam Bảo, sinh tâm khinh mạng, khởi tâm chê bai, hiềm trách, đem lại tiếng xấu, tổn đức hạnh của mình. Đó không phải là việc làm của người trí vậy. Cần phải thường nhiếp tâm mình, đoan thân, chánh ý. Đừng cầu xin nhiều, chỉ nghĩ đến vô thường, thân, y, tài vật, quyết không phải là của mình. Sau khi mạng chung, tà vật bỏ lại thế gian, không theo thần thức mà đi, chỉ có nghiệp đi theo mà thôi. Như thế, lúc sống, tham lam cho nhiều, nhẫn cho nhiều, cất chứa mệt nhọc. Sau khi xả thân, phải thọ quả báo trong ác đạo, luống thọ của tính thí, không thọ dụng được. Sau khi xả thân, bị đọa trong loài súc sinh, mắc quả báo, mang lông, đội sừng, lấy da, lông, làm y, bị nỗi khổ đau vì mổ xẻ, thật đáng thương xót vậy. Vì thế, nếu là tỳ kheo ni, cần phải nghiêm trì giới cấm đầy đủ, thực hành theo đúng luật, giữ tâm đạm bạc, tri túc thiểu dục, luôn nghĩ nơi đạo pháp, nhiếp trì tịnh giới, cung kính tỳ ni, nghiêm giữ, không hủy phạm, xa lìa tâm tham. Do đó mà phiền não nhẹ dần. Nếu nghiêm trì tịnh giới, tùy thuận chánh pháp thực hành, thì chư thiên, long, thần đều đến ủng hộ. Do đó mà những việc tu hành thấy đều thành tựu. Ác quỷ, dạ xoa không dám não loạn. Các ác quỷ, ác thần không dám não hại. Tùy tâm muốn cần dùng điều gì, thì mọi thứ đều đầy đủ toại ý. Do nhờ nghiêm trì tịnh giới, thiên thần sẽ ủng hộ, không sinh nhiều tật bệnh, sắc mặt vui tươi, thanh tịnh, lúc ngủ yên ổn, lúc thức tinh thần sảng khoái. Do bởi nghiêm trì tịnh giới vậy, oai nghi tịch tịnh, cử động an hòa, tâm thanh tịnh, đạo mạo trang nghiêm, chánh biến, chánh hạnh, hợp với giới luật, siêng tu hành tinh tấn, đến cảnh niết bàn, hành trì được như thế mới thật là chân Phật tử vậy.